ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Thưa ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, kính thưa tất cả quý cô chú và quý anh chị, và nhân dịp này đó thì chúng tôi kính gửi đến các anh chị buổi nói chuyện về đề tài 6 điều phúc lành. Trong đạo Phật đó thì khi gặp nhau đó, các tu sĩ thường chúc phúc cho những người tại gia, giống như các anh chị và cô bác, gồm có 6 nội dung. 1. Sức khỏe. 2. Tuổi thọ. 3. Nhan sắc. 4. Là giàu sang. 5. Hạnh phúc. Và 6. Trí tuệ. Thì thông thường phần lớn chúng ta nhấn mạnh đến 3 loại hạnh phúc đầu thôi. Có sức khỏe, có tuổi thọ, và có tài sản, như là những phương tiện và công cụ để phục vụ cho hạnh phúc của mình. Và 3 loại hạnh phúc này được Đức Phật phân loại, nó trở thành là hạnh phúc giác quan. Tính điều kiện liên hệ đến chúng rất cao. Có đó rồi lại mất đó, các hạnh phúc đó trở nên rất là bấp bênh. Nhiều người trong trường chứng khoán đó, trước 9 giờ sáng có thể là các triệu phú, tỷ phú. Cái giao dịch mà bị tổn thất đó, có thể sau đó một tiếng trở thành người trắng tay. Như vậy cái hạnh phúc mà đạt được từ tài sản, sự giàu sang phú quý là không có gì là đảm bảo. Có được nó thì chúng ta có được phúc báo rồi, để sống một đời sống thoải mái hơn. Nhưng chẳng lẽ không có nó chúng ta trở nên bất hạnh sao? Do vậy mà Đức Phật nêu ra thêm 5 loại hình phước lành còn lại, và đề nghị chúng ta là hãy trải nghiệm các phước lành đó. Đôi lúc nó không đòi hỏi đến cái tính sở hữu về những sự vật, tài sản chúng ta có nhiều hay ít, và có như thế nào. Nó đòi hỏi là chúng ta sống như thế nào bằng thái độ, nhận thức, để chúng ta tạo ra những cái nguồn cảm giác tích cực, làm cho mình quên đi những nỗi buồn do sự thiếu thốn, những cảnh đời trái ngang, những cái bất hạnh diễn ra với chúng ta, dầu muốn hay là không muốn. Trên tinh thần này thì chúng tôi xin tuần tự phân tích 6 điều phúc lành nêu trên theo tinh thần Phật dạy, và rất mong quý cô chú và anh chị tham khảo, và nếu thấy thích hợp thì có thể sử dụng cho cuộc sống của mình. Phúc lành 1, sức khỏe. Sức khỏe thường gắn với tuổi trẻ, nhưng đó là một cái ngộ nhận đáng tiếc. Do đó sức khỏe đó nên được hiểu như là cái tài sản quý nhất của mọi thành phần trong xã hội. Người lớn tuổi lại cần có sức khỏe hơn hết. Bởi vì theo cái quy trình sinh học của cơ thể, từ tuổi 50 trở lên đó, chúng ta đã bắt đầu đối diện với sự lão suy của các cơ quan trong cơ thể. Cái thời trai tráng đã bắt đầu đi qua. Tuổi thanh xuân của nhiều chị em phụ nữ đã không còn nữa. Bệnh tật bắt đầu phát sinh, sự béo phì là có mặt trên cơ thể của chúng ta. Da bắt đầu nhăn, rồi gối mỏi, chân đi bắt đầu hơi khập khiễng. Và do vậy, nếu không có những phương pháp để duy trì sức khỏe đó, thì chúng ta sẽ bị lão suy tấn công mình nhanh hơn, sớm hơn, và bệnh tật theo đó phát sinh, mang theo rất nhiều nỗi buồn trên cơ thể vốn đã chứa đầy quá nhiều các cái bất hạnh rồi. Để có được sức khỏe thì Đức Phật khuyên chúng ta nên lưu ý một số điều sau đây. A. Sống hài hòa với thiên nhiên. Thì thông thường khi mà xã hội càng phát triển theo hướng hiện đại đó, con người đó thích bỏ nông thôn ra thành thị, và cư trú thành thị được xem như là một trong những cái nhu cầu lớn ở tại những nước nghèo, vì công ăn việc làm đó thuận lợi, thoải mái hơn. Theo đó ta có được cơ hội mang về cho gia đình mình đó tiền thông qua lương chân chính với nghề nghiệp chân chính. Nhưng ở những nước tiến bộ phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật á, thì con người có khuynh hướng ngược lại về vùng núi, vào vùng sâu để được sống gần với thiên nhiên. Nếu ở Việt Nam và những nước nghèo khác, nhà ở mặt tiền đường tại những khu phố lớn, đường giao thông tấp nập, giá càng đắt. Chẳng hạn như ở Hà Nội và Sài Gòn có những khu đất vàng, mỗi một mét vuông có thể lên đến là 200 triệu. Thì ở những nước phương Tây phát triển đó, nhà ở trên núi là đắt giá nhất. Kế đến nhà ở khu vực biển, nhà tiếp giáp với mặt sông, nhà ở trong các cái vùng mà sâu, bởi vì họ quý trọng sự yên tĩnh, tránh khỏi những cái tiếng ồn và sự nhộn nhịp của cuộc sống. Đầu ngày đó thì người ta tập trung ra những khu phố thị để làm việc, buôn bán, giao dịch. Sau giờ hành chính thì quay trở về nhà thì có một cái đời sống tự do, hạnh phúc, bình an, không giao lưu tiếp xúc với thậm chí là những người ở kế cạnh nhà của mình. Và nhờ sống với thiên nhiên, gần với thiên nhiên như vậy mà sức khỏe con người được đảm bảo. Cuộc đời của Đức Phật đó là một minh họa về điển hình sống hài hòa với thiên nhiên. Đức Phật được sanh ra ở vườn cây sinh thái Asoka, được gọi là cây vô u. Khi đi tu đó, thì Ngài có 6 năm ở trên núi khổ hạnh, bao bọc bởi một rừng sinh thái đa dạng. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã truyền đạo ở khu vực của núi Linh Thú khoảng vài năm. Và đó là một khu vườn sinh thái đa dạng và 24 năm thì ở khu vườn sinh thái tại thành Xá Vệ. Những năm còn lại trong cuộc đời đó thì Đức Phật không có ngày nào mà không đến các khu rừng để ngồi thiền và hướng dẫn thiền cho bá tính. Khi qua đời đó thì Ngài lại chọn khu vườn sinh thái Kusinaga để trút hơi thở cuối cùng. Cả cuộc đời 49 năm sau khi giác ngộ là gắn kết với thiên nhiên. Và Đức Phật kêu gọi chúng ta là bảo vệ thiên nhiên, để thiên nhiên có cơ hội phục vụ sức khỏe và sự sống của chúng ta. Tại trung tâm Tân Hiệp á, thì đất rộng mênh mông, cây tương đối là nhiều, mặc dù khí hậu đây tương đối là nóng, nhưng gần với thiên nhiên mà nếu mỗi ngày chúng ta hít thở không khí trong lành của thiên nhiên thì tính tuổi thọ và sức khỏe sẽ được đảm bảo hơn là sống ở những khu phố xá lớn, tiếng ồn nhiều, ô nhiễm nhiều, và những đe dọa liên hệ đến sức khỏe cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. B, làm việc và nghỉ ngơi thích hợp. Thì thường các khoa học gia hàng đầu thế giới đó đã phân định 24 giờ của mỗi ngày chia ra làm 3 múi. Múi 1, 8 giờ làm việc công sở. Múi 2, 8 giờ sinh hoạt gia đình và giải trí. Múi 3, 8 giờ ngủ nghỉ để phục hồi và tái tạo năng lượng cho cơ thể, để đảm bảo thành quả lao động của ngày hôm sau. Phần lớn ít khi chúng ta chú ý đến ba cái múi giờ trong một ngày như vừa nêu. Chúng ta thường lạm dụng nó. Ví dụ như có người đó thì làm việc 2 ca, ngoài 8 giờ hành chánh hay là buôn bán rồi, còn làm thêm 1 ca 2. Như vậy là lao lực quá sức sẽ dẫn đến tuổi thọ bị suy giảm. Cũng giống như một chiếc xe mà một ngày mình chạy đến cả ngàn cây số thì tuổi thọ của nó đảm bảo phải ngắn hơn là những chiếc xe chạy ở mức độ trung bình. Lưu ý việc này, dù là sức khỏe của một lực sĩ mạnh cỡ nào đi nữa cũng không ngoài cái luật chi phối theo năm tháng thời gian liên hệ đến sức mạnh của cơ thể này. Do cân bằng được 3 múi giờ trong một ngày như vậy, chúng ta sẽ đảm bảo được hơn. 8 giờ sinh hoạt gia đình thì ở phương Tây người ta thể hiện trọn vẹn chuyện ấy. Đi làm ra phần lớn về thẳng nhà, tại vì gia đình chỉ có 2 cho đến 5-6 thành viên là nhiều, phần lớn là 2-3. Do đó nếu không về mà lo chu tất mọi việc đó, thì hầu như là không ai làm thế việc ấy. Người giàu cũng phải tự làm. Nên ở phương Tây người ta có cái câu 12 con giáp, người nào cũng tuổi con trâu, tức là cực á. Sáng sớm là phải đi làm, về là phải tự bắt tay vô làm, chứ không có người làm thế. Thuê ô xin ở nước ngoài không phải là dễ, và tiền cũng rất là cao. Cho nên phần lớn người ta không chọn giải pháp đó. Ở Việt Nam á, thì hầu như là những người nam ít tận dụng thời gian 8 giờ sinh hoạt gia đình để mang hạnh phúc cho những người thân lắm. Đàn ông thì có thói quen sáng ngậm đắng, chiều nuốt cay, sáng mơ thì ra quán cà phê ngồi nhâm nhi, tán dóc, tâm sự, nói chuyện thời sự để qua loa, đốt thời gian. Còn chiều về đó là nhậu say xỉn. Cái thời gian ngậm đắng nuốt cay trong chiến tranh đã qua rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn thói quen tự nạp cái khổ đau cho mình mỗi ngày. Và do vậy cái thời gian dành cho người thân mất dần đi, mái ấm gia đình theo đó không được đảm bảo. Dân dân Việt Nam có những cái câu nói rất là hay. Ví dụ như có một người làng xóm đến hỏi ông xã nhà chị có nhà không, thì nhiều quý bà sẽ trả lời rất dễ thương: nhà tôi đi vắng, chiều nay 5 giờ mới về, nếu có việc gấp đó, thì các ông các bà có thể trở lại vào lúc 5 giờ chiều. Có khi nào mà người ta nói là ngoài đường tôi đâu, không có, nói nhà tôi. Ý muốn nói rằng là ông chồng bà vợ đó muốn được hạnh phúc là phải ở nhà chăm sóc gia đình, và cái nhà đó phải được hiểu gắn kết với cái trách nhiệm chăm lo hạnh phúc của những người thân. Và bây giờ đàn ông Việt Nam có thói quen đó là ngoài đường tôi, hay là quán bia tôi, quán rượu tôi, hay là quán nướng tôi thôi, ít còn dùng cái từ là nhà tôi lắm. Người ta nghiện cái không gian nhậu nhẹt nhiều hơn. Và do vậy những điều đó nó dẫn đến những bức xúc tâm lý, làm cho những người thân chúng ta khó thể được hạnh phúc lắm. Rượu và nhiều chất gây say khác đó không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tội phạm, nhưng nó có khả năng dẫn đến tội phạm rất cao. Rất nhiều người rất đàng hoàng đứng đắn trong thường nhật, nhưng khi rượu vào rồi mất sự kiểm chế, có thể trở thành kẻ hiếp dâm, giết người, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực học đường và nhiều cái tệ nạn khác. Đây là những điều mà chúng ta biết thông qua các phương tiện truyền thông báo chí như là một sự thật vậy. Do đó phải làm sao sống hài hòa với ba múi giờ đó. Lúc nào có mặt ở công sở thì lo hết mình, có trách nhiệm, tận dụng thời gian, đóng góp, phụng sự, làm việc, không câu giờ, không ăn gian. Khi về tới nhà là không mang việc công sở về nữa, mà làm sao sống trọn thời gian cho những người thân. Lúc ăn cơm thì đừng có để điện thoại reo, tắt hết điện thoại, hoặc chuyển sang chế độ rung, hoặc chuyển sang chế độ nhắn tin, để chúng ta dành tình cảm cho những người thân thương nhất trong gia đình. Và cái điều đó nó mang lại hạnh phúc cho những người thân. Những cái nho nhỏ như thế nhưng là có giá trị rất lớn. Và khi người thân chúng ta được hạnh phúc thì họ cũng truyền cái chất liệu tích cực, lạc quan, yêu đời, thoải mái cho chúng ta. Và những cái hoàn cảnh, môi trường sống như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe được tăng trưởng. Là lúc mình không để ý. Có người ngủ một ngày 10 giờ, có người thì ngủ quá ít, đó là hai thái cực. Người già trên 60 tuổi trung bình có nhu cầu ngủ 6 tiếng, 80 tuổi còn lại 4 cho đến 5 tiếng, thanh niên và thiếu niên 7 cho đến 9 tiếng, nên 8 tiếng là trung bình. Và khi mình ngủ với một cái thời gian trung bình như vậy đó, chúng ta sẽ có một sức khỏe đầy đủ, tái tạo được cái năng lượng bị mất, các calorie đó bị đốt cháy thông qua các cái hoạt động hàng ngày. Cho nên ngủ quá nhiều theo Đức Phật đó, nó dẫn đến cái thói quen hưởng thụ, nó làm mình bị độn trí và thiếu năng động, thiếu tích cực. Nó đôi lúc nó làm cho mình dễ chìm vào các cái mộng tưởng, mơ mộng, chiêm bao. Và đang khi cuộc sống nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái bản lĩnh, sức chịu đựng, dẻo dai để ta có thể biến các cái mơ trở thành một hiện thực. Thì phải lưu tâm cái vấn đề giấc ngủ. Ngủ ít đó thì nó làm cho mình bị mệt mỏi, kiệt sức, không có thành quả. C. Ăn uống. Y khoa ngày nay đã cho chúng ta thấy là sức khỏe con người lệ thuộc 80% vào ăn uống, hoặc tối thiểu là 50%. Rất nhiều người bị bệnh nhưng mà không kiêng ăn thì khó có thể chữa lành bệnh. Ví dụ như ai bị những cái chứng bệnh ung thư gan, sơ gan cổ trướng, gan siêu vi B, siêu vi C, mà mỗi ngày vẫn có thói quen ăn thịt bò thì đừng có hòng mà hết bệnh. Vì lượng chất sắt trong thịt bò là cao nhất trong tất cả các loại thực phẩm. Mà gan á, khi bị bệnh là tối kỵ chất sắt, cho nên nó không hấp thu được, và dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, dẫn đến cái chết sớm hơn. Tương tự, các loại thức ăn chay như là rau dền, rau muống có lượng chất sắt khá cao so với tất cả các thực phẩm chay, cần phải tránh. Ngao, sò, ốc, hến và các loại cá biển mà vảy của nó có màu đều là những loại động vật có lượng chất sắt rất cao, và nó là kẻ thù số một của gan. Cho nên là cần phải có kiến thức ít nhiều về chế độ thực dưỡng. Mà ngày nay đó, tạp chí, báo chí về sức khỏe, về thực phẩm quá nhiều, cung cấp cho chúng ta những cái chuẩn mực đó để chúng ta biết kiêng cử trong sinh hoạt. Đài truyền hình, radio, internet, chỉ cần chúng ta gõ những cái từ sức khỏe cho gan, sức khỏe cho bao tử, hàng loạt các bài viết hướng dẫn chúng ta tận tình bởi các bác sĩ hàng đầu trong nước và nước ngoài. Cho nên kiến thức y khoa ngày nay không phải là một cái gì đó sở hữu của các bác sĩ nữa, mà trở thành là một kiến thức phổ cập rồi. Để thấy rõ được cái chế độ ăn uống, đang bệnh gì, kiêng cử cái gì. Còn bình thường thì đừng có kiêng cử thái quá, như là chị em phụ nữ, để giữ eo, giữ dáng, đến lúc nó dẫn đến sự kiệt sức. Rất nhiều các siêu mẫu ở nước ngoài chết vì cái bệnh kiêng cữ thực phẩm. Tăng điều độ, ăn đủ chất, đừng quá thừa, đừng quá thiếu. Và có lao động tay chân đó, nó làm cho mình tiêu hao các năng lượng calorie, cho nên ăn vô mà vẫn không bị mập hay phát phì. Còn là thiếu lao động mới sợ. Ba yếu tố như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt. Và Đức Phật xác định rằng để có được sức khỏe, ta không nên lệ thuộc vào những lời cầu nguyện ở Chúa, ở Thần Thánh, ở Phật, mà phải tự nỗ lực có khoa học và nhân quả để chúng ta đạt được nó. Điều này thì quý anh chị có lẽ là không khó khăn lắm. Mỗi ngày ta lao động câu ích ở trong trung tâm, đi tới đi lui nhiều lần, những cái vận động đó nó góp phần cho chúng ta có được sức khỏe. Các loại thể dục thể thao, thể hình đối với người nam, thẩm mỹ đối với người nữ, hoặc là những loại võ thuật phù hợp cho giới tính và lứa tuổi, yoga, những loại dưỡng sinh, dịch căn kinh, phát thủ của bên Phật giáo, đều là những hỗ trợ rất tích cực để chúng ta có được sức khỏe. Ngoài ba yếu tố vừa nêu, tức là phải có vận động cơ bắp ở mức độ vừa phải và cần thiết. Phúc lành hai, tuổi thọ. Theo Đức Phật, tuổi thọ là kết quả tất yếu của sức khỏe tốt, và do đó nó chiếm gần như là 80% liên hệ đến cái nghệ thuật sống ở kiếp này. Những người không theo đạo Phật thì thường có thói quen quy kết rằng là tôi sống thọ hay chết yểu là do cái kiếp trước quy định. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Mặc dù đạo Phật chủ trương nhân quả, nói kết ba đề: quá khứ, hiện tại, vị lai. Một hành động nào được gieo, sau khi hành động đó kết thúc, nó không mất đi, nó có một cái ảnh hưởng, hoặc là tích cực, hoặc là tiêu cực, đến mình và những người xung quanh, thậm chí đến vài chục năm sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ cái gì chúng ta có hay là bị ảnh hưởng tiêu cực ở hiện tại đều có gốc rễ của quá khứ. Nên nhớ thế. Có cái nó là hậu quả của quá khứ, có những điều tích cực đó là kết quả tất yếu của nỗ lực chân chính trong quá khứ, nhưng cũng có những cái hoàn toàn mới toanh ở hiện tại này. Và tuổi thọ đó, nó liên hệ đến cái mới toanh ở hiện tại này rất là cao. Ảnh hưởng từ gen di truyền của cha mẹ và ông bà đó, nó chỉ chiếm được khoảng chừng 30% thôi. Ví dụ như sinh ra từ một gia đình mà ông bà hai đời có tuổi thọ trung bình là 80-100, cha mẹ ở tuổi 85 thì phần lớn những người con có tuổi thọ là từ 75 trở lên. Gen di truyền đó nó tạo ra một cái sức mạnh về thể chất, nó làm cho người đó cũng trong những hoàn cảnh thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng mà vẫn có thể chống chọi với những cái hoàn cảnh khó khăn và sống thọ ít bệnh. Nhưng điều đó không phải là một chân lý vĩnh hằng. Có rất nhiều người đó ba đời cha mẹ từ tuổi 80, ông bà 80 trở lên, nhưng mà con cháu chỉ có 40 chết. Bởi vì chế độ sống và nghệ thuật sống nó quyết định đến 70-80%. Ta không thể ỷ lại vào cái gen di truyền. Các vị vua phần lớn chết yểu, lý do tại sao? Vì hưởng thụ sắc dục quá nhiều. Và thận á được xem như là cái cột sườn của sự sống. Trong Tây y người ta không quan tâm đến vấn đề là tiết dục, nhưng mà Đông y đó thì kêu gọi cái việc tiết dục để chúng ta giữ được cái cột sự sống được tốt. Cho nên á, ngoài việc tập thể dục, ăn uống điều độ, thì việc bảo vệ thận trong nỗ lực tiết dục, tức là mình chỉ thể hiện cái thỏa mãn khoái lạc đó với vợ và chồng chính thức, ta có cái hài lòng với người hợp pháp, và do vậy lối sống tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta được trường thọ. Và Đức Phật xác định rất rõ giữa cái việc mà mình biết hài lòng với vợ chồng chính thức và trường thọ nó có mối liên hệ kéo theo. Có thể khi còn trẻ đó chúng ta không bận tâm và không tin những điều này, nhưng khi từ tuổi 50-60 trở lên đó, người nào thận khỏe là sống thọ, họ thận yếu thì dẫn đến những cái chứng bệnh khác, dẫn qua gan rồi tim và các yếu tố khác trong cơ thể. B, tuổi thọ nó còn liên hệ đến cái nghiệp bảo vệ sự sống. Khoa học thì ít chứng minh được vấn đề này, họ chỉ cần đưa ra là ăn tốt, làm việc tốt, nghỉ ngơi tốt, tiếp xúc với môi trường thiên nhiên tốt, rồi giữ sức khỏe đảm bảo là có thể có được tuổi thọ. Còn Đức Phật nói nhiều đó vẫn chưa đảm bảo. Nghiệp sát sinh, đặc biệt là đối với con người, kế đến là các loài động vật, và sau cùng là môi trường sinh thái bao gồm các loại cây cỏ. Nếu chúng ta tàn phá thì ta đã gieo những cái nghiệp xấu về tuổi thọ, thường dẫn đến những kết quả là bệnh tật ở tuổi trẻ, ở tuổi già, và điều đó kéo theo là sự yếu thọ. Từ quan điểm này mà Đạo Phật khích lệ việc ăn chay. Và ngày nay đó, các nhà khoa học hàng đầu của chế độ thực dưỡng đó, chứng minh cho chúng ta thấy là trong thực phẩm chay nó chẳng những không có kém dưỡng chất như là thực phẩm mặn, mà nó còn tạo ra cái sự an toàn về sức khỏe và tuổi thọ nữa. Chất sắt, chất kẽm, chất béo và những chất cần thiết để cho một cơ thể được khỏe mạnh, không có loại chất nào mà không có đủ trong các loại thực phẩm chay. Chẳng hạn như là đậu phộng, mè, sữa, trứng không có trống, tức là không có sự sống, và các loại rau xanh và ngũ cốc hầu như là có đầy đủ. Thịt có máu đỏ nhiều chừng nào, mức độ gây bệnh tật đối với cơ thể con người là dễ dàng và tăng trưởng tỷ lệ thuận chừng ấy. Cho nên ngày nay đó, Hoa Kỳ mặc dù không theo Phật giáo nhưng đã có 10% dân số, tức là khoảng 30 triệu người trên số 300 triệu ăn chay trường, vì lý do thương yêu các loài động vật và sức khỏe. Ấn Độ có 60% dân số ăn chay trường, tức là chiếm trung bình là 650 triệu người trên số 1.2 tỷ. Đây là con số lớn nhất trên toàn cầu trong số hơn 200 quốc gia, và họ ăn chay từ lúc còn ở trong bao tử và cái bào thai của người mẹ. Họ vẫn khỏe mạnh, có chồng vợ con cái, làm việc giống như bao nhiêu con người khác thôi. Cho nên các ngộ nhận ăn chay là mất sức, ăn chay là loãng xương, ăn chay dễ bệnh tật là ngộ nhận cần phải loại trừ. Ngay cả trong thời gian mang thai, chị em phụ nữ làm mẹ trong tương lai ăn chay vẫn đảm bảo sức khỏe, với điều kiện là ta phải có uống sữa, ăn các loại ngũ cốc, rau quả đầy đủ, không thua kém bất cứ một cái chất nào ở trong các thực phẩm mặn, mà lại an toàn đảm bảo hơn. Việc giết hại các loài động vật và phá hoại môi trường sinh thái nó sẽ làm cho chúng ta bị giảm tuổi thọ, đó là cái quy luật nhân quả thôi. Có thể khi mới nghe các cô chú anh chị sẽ không tin. Nếu như các anh chị và cô chú có dịp tiếp xúc với những người làm cái nghề đồ tể hay là những cái lò giết mổ đó, cuối đời các chủ giết mổ phần lớn là bị loạn trí, và ban đêm thì họ gặp rất nhiều các cơn ác mộng, bị bệnh tật triền miên. Cái số tiền đầu tư cho bảo vệ sức khỏe, các dịch vụ y tế, bệnh viện, bác sĩ gần như là muốn đứt dến. Người phương Tây khôn ngoan hơn người châu Á chúng ta ở chỗ đó, họ không thèm ăn các loại động vật tươi sống, thủy hải sản tươi sống không có. Gần như là 90% nguồn thịt cá của họ là được nhập cảng từ các nước châu Á. Các nước châu Á đó phải đi làm cái nghề lưới bắt hoặc là nuôi trồng, sau đó là giết mổ, gieo nghiệp trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình, lương mổ thì chẳng bao nhiêu mà hậu quả thì lại cao. Khi nhập cảng sang các nước phương Tây đó thì người ta ăn những cái thứ ngon hơn là những người đã nuôi và bắt nó, nhưng lại không gieo nghiệp giết trực tiếp. Cho nên á, cái tánh khí của người phương Tây đó tương đối là hiền hậu hơn là những người mà vướng vào các nghiệp giết mổ này quá nhiều. Ai có cái cơ hội xem những phim phương Tây hay là xem TV thì thấy ở những quảng trường mà có nơi du lịch đông á, quý vị sẽ thấy ngạc nhiên ở chỗ là chim chóc đầy ở dưới mặt đất, thậm chí là nó đậu trên vai con người và nó không có một cái nỗi sợ hãi gì. Đối với vị tìm thấy cái cảnh tương tự ở tại Việt Nam và những nước là cái gì cũng ăn, cái gì cũng giết, thì theo Đức Phật đó, mỗi một người nó tỏ ra một cái trường sinh học hay một cái luồng nhân điện. Người nào mà giết mổ nhiều đó, cái nguồn nhân điện đó đó nó là ác khí, đó là giận dữ, đó là ác độc, đó là quỷ diệt. Cho nên đó, các loài chim thú đó, khi tiếp cận đó, hai cái trường sinh học này giao thông với nhau nó tạo cái cảm giác sợ hãi và run, cho nên nó không dám gần gũi. Còn những người ít giết các loại vật, có tinh thần thương yêu chúng thì gần nó cảm thấy nó an bình thoải mái lắm. Phương Tây đó ăn những đồ ngon giá rẻ từ châu Á nhập qua, ít gieo nghiệp sát, còn chúng ta đó là tốn nhiều công sức mà mang nghiệp quá nhiều, lệ lạc thì chẳng bao nhiêu. Người Ấn Độ nào ăn mặn á thì họ tính toán rất kỹ, thay vì ăn các con cá lòng tông, những cái con nho nhỏ thì cái đơn vị sát sanh sự sống đó một ngày như vậy đến vài chục con, một năm 365 ngày, một đời người 80 năm thì không biết bao nhiêu triệu con vật đó đều bị giết, và ta biến cái bao tử thành một nghĩa trang rất là ghê gớm, không hề cúng giải mã mỗi năm. Đang khi người Ấn Độ đó họ mua các loại cá biển to, và khi ăn như vậy đó, suốt một tuần lễ đó, đơn vị sát nghiệp chỉ là có một thôi, mà không phải là một họ tự giết con vật đó, để chỗ những chỗ giết mổ họ giết, họ mua về. Như vậy là cái sát nghiệp của những người ăn mặn ở Ấn Độ là rất ít. Cho nên ai ăn mặn thì cố gắng là mua các thực phẩm đã được làm sẵn rồi. Bây giờ có người lý luận, nếu ai cũng như thế thì chẳng lẽ những người theo Phật giáo là quá khôn để cho người khác tạo nghiệp? Câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạy chịu à. Mình dạy chứ đi làm những nghề đó để mang nghiệp vào thân. Ý chú đừng có nói là cố gắng hạn chế cái việc trực tiếp giết, bởi vì nghiệp đó nó dẫn đến sự tổn thất tuổi thọ, nó dẫn đến nhiều hậu quả bệnh tật đó. Có thể bây giờ không tin, nhưng mà về sau khi cảm nhận được đó thì chúng ta đôi lúc nó hơi muộn màng, và thể hiện ra cái sự hối tiếc thì cũng đã hơi chậm rồi. Cho nên ta phải biết gieo lòng từ bi, thương yêu các loài vật, có tinh thần bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống của con người, vì sự sống của con người là quý giá nhất. Rồi bảo vệ môi trường sinh thái, chịu khó trồng cây, bảo dưỡng cây, giữ gìn rừng sinh thái và thiên nhiên, vì nó là buồng phổi của hành tinh. 70 năm trước á, Việt Nam chúng ta nổi tiếng là có khoảng 75% đất trồng rừng. Bây giờ chúng ta còn chưa được 25%. Nếu tính vào cái thời điểm năm 80 đó thì chúng ta chưa có được 15%. Chính sách của nhà nước hiện nay là nghiêm cấm lâm tặc phá rừng, và rất nhiều người đã sống bằng cái nghề phá rừng. Đó là một cái điều rất là đau lòng. Và những cái đó đó nó gieo cái nghiệp chết sát hại. Rồi khi phá rừng đó, rất nhiều các loại chim thú bị chết, rồi bão lụt tấn công con người, và nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái khác. Phúc lành ba, nhan sắc. Theo Đạo Phật thì nhan sắc bao gồm là một thể hình đẹp. Cái đẹp của thể hình đó lệ thuộc vào giới tính. Người nữ thì có vóc dáng mảnh mai, thon thả, eo ốc, chiều cao vừa phải, dáng đi yểu điệu, mái tóc và thước tha, gương mặt trắng trẻo, không có mụn và những cái tàn nhang. Dáng thể khi gặp là dễ có thiện cảm và sinh lòng quý mến. Theo Đạo Phật đó thì cái phước về nhân tướng như vừa nêu không phải tự nhiên mà có. Nó là một cái kết quả của nhiều kiếp sống. Chúng ta biết làm đẹp cuộc đời, biết làm đẹp nhân cách, biết tạo cái hạnh phúc niềm vui cho những người khác, thì quả phúc chúng ta sẽ hưởng là chúng ta có một cái thể hình ấn tượng. Người nam đẹp được hiểu là lực lưỡng, vai u, thịt bắp, sức khỏe mạnh, để có thể làm được nhiều việc ấn tượng liên hệ đến cái sức mạnh. Ngạn ngữ phương Tây có câu á, sanh ra mà đẹp là lấy chồng được một phân nữa rồi. Đây là một cái quy luật, phải nói là nó có thể đúng ở đại đa số các tình huống. Người châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam có cái nhìn bi quan về nhan sắc. Khi phát biểu rằng là hồng nhan bạc phận, quý cô nào mà có sắc đẹp nhiều đó thì cuộc đời lặng đặng, ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm. Thật ra không phải thế. Vấn đề ở chỗ là ta không biết sử dụng cái nhan sắc của mình để sống được hạnh phúc. Chứ mình lệ dùng một nhan sắc để mình làm cho biết bao nhiêu người đàn ông chết mê chết mệt thì phải ba chị bảy nổi rồi. Nội bị đánh ghen không là đủ chết rồi. Rất nhiều người ta có nhan sắc đẹp, dĩ nhiên là trong giao dịch làm ăn đó, dễ dàng ký được các hợp đồng hơn, được người ta quý trọng hơn, ủng hộ hơn, giúp đỡ hơn. Mà mình giữ được cái thế đó để ta làm các việc tốt, không lạm dụng để phạm luật pháp, trái với lương tâm đạo đức, thì cái phước này chúng ta có thể ăn đến trọn cuộc đời. Nhiều người Phật tử có thói quen vào những ngày rằm mùng 1 bỏ tiền ra mua hoa tự cắm hoặc là nhờ các cắm đem tới dâng cúng Phật, với cái niềm mong mỏi rằng là kiếp sau họ có được nhan sắc đẹp. Thì họ thấy rất rõ là có được cái nhan sắc đẹp và có được cái lợi thế tiến bộ và thành công trong xã hội hơn là những người không có được nhan sắc. Và hầu như là chị em phụ nữ luôn luôn bị ám ảnh rằng là không có nhan sắc á thì chồng của mình sẽ không thương, và chồng sẽ có thể hoại tình, cho nên nó là dễ mặc cảm buồn tủi về cái việc kém nhan sắc của mình so với những chị em có được nhan sắc đẹp. Là không cần thiết phải quá bận tâm và mặc cảm dẫn đến những thái độ và lối sống tiêu cực như vừa nêu. Đức Phật nêu ra hoài những cái thành quả phước báo mà chúng ta gieo trồng, nhưng ở kiếp này á chúng ta là không chủ động được nó. Sinh ra theo gia di truyền, cha mẹ đẹp thì con cái có nhan sắc đẹp, cha mẹ da trắng thì con sinh ra phải là da trắng, cha mẹ da đen con cái da đen, và tương tự các loại da màu. Hầu như là chúng ta không ai có thể tự chọn lựa cho mình được là nhan sắc ngay lúc mà mình trở thành một cái phôi trong bào thai. Chúng ta phải chấp nhận sự đó như là một hiện thực ra, không có mặc cả, không có thương lượng, không có mua đổi bán giác gì được. Các cái dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ chỉ giúp cho chúng ta tăng trưởng được một cách tương đối về nhan sắc, vốn từ lúc sinh ra dây di truyền đã không cho chúng ta có cơ hội bẩm sinh như là những người khác ta. Ngoài cái gen di truyền vốn được quyết định bởi phước của chúng ta ở kiếp trước, Đức Phật dạy để có được danh sắc ta cần làm một số điều như sau. A. Mang niềm vui nụ cười đến tha nhân. Cái điều này nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền, có vai trò về thế xã hội, chỉ cần có tấm lòng và biết cách ta sống tích cực, sống vị tha, sống biết quan tâm đến người, giúp đỡ, làm các việc nghĩa cử cao thượng, thì chắc chắn rằng là người giúp đỡ sẽ nở một nụ cười hoan hỷ nhẹ nhõm, đặt được các gánh nặng xuống, và do vậy ta đang gieo một phúc báo lớn, và phúc này nó góp phần để giúp cho chúng ta có được hạnh phúc ở trong tương lai, và điều đó nó cũng làm cho gương mặt của mình cũng trở nên hoan hỷ hơn, hạnh phúc hơn với sự tươi cười. Tươi cười đó nó không đòi hỏi tốn kém gì hết á, mỗi ngày chỉ cần thực tập thôi. Trung bình chúng tôi đề nghị quý vị thực tập 7 lần trong một ngày. Một lần trung bình là từ 30 cho đến là 60 giây. Việc thực tập đơn giản này sẽ cải thiện sức khỏe và nhan sắc của quý vị rất là nhiều. Chị em phụ nữ nào mà cười nhiều á, dầu nhan sắc kém, chồng cũng mê chết mê mệt được. Còn quý bà nào dù có đẹp mà gương mặt lạnh như tiền, không có mùa xuân, thì cái đó không thể nào mang được cái niềm vui cho người thân thương. Quý ông nào mà cười dù là 80 tuổi cũng thấy trẻ hơn 10 tuổi. Còn quý bà mà cười nhiều thì ta cảm thấy mình trẻ trung hơn. Vì trong động tác cười đó, khoa học chứng minh cho chúng ta thấy nó tạo ra các cái phản ứng hóc môn trong cơ thể. Trong đó nó chứa các cái chất sảng khoái, hạnh phúc, bình an, giảm đau, và nó nâng cái kháng thể trong cơ thể của con người lên, làm cho chúng ta có sức dẻo dai hơn để chống lại các bệnh tật và sống thọ. Cho dân gian Việt Nam mặc dù ngày xưa là không có nói kết với khoa học nhiều, nhưng đã nói rất rõ một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là thế. Chị em phụ nữ thì có lợi thế là ai cũng có cái gương, mỗi ngày chỉ có soi gương, phải để làm duyên làm dáng, mà soi gương coi cái gương mặt mình có tươi không, có cười chưa, có vui chưa, hay là đang bị nỗi buồn niềm đau khống chế. Mấy lần trước chúng tôi có hướng dẫn quý vị ca cái bài "Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà 5-7 bữa, để cho tâm tư héo sầu, ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tha biết thật mau, tăng tính tình ta." Thì ta nhớ cái câu "buồn chi mà 5-7 bữa", vì cái nỗi buồn á, nó là kẻ thù của hạnh phúc. Và buồn sẽ không làm cho gương mặt chúng ta rạng rỡ được. Cho nên ai đã đẹp rồi mà có nụ cười đó thì sẽ đổm dáng hơn, sẽ được người ta quý trọng hơn, và trong các cái giao dịch sẽ dễ dàng đắc dân tâm và thành công hơn. Do đó quý vị tập cười mỉm chi, cười mà quán tưởng có nghĩa là mình hình dung ở trong đầu của mình cái gương mặt của mình như là một đóa hoa sen tươi mát nở ra tròn trịa các cánh. Và khi mà mình liên tưởng được cái sự tươi mát của hoa sen đang nở đó, thì những nỗi buồn, các cái bực dọc, căng thẳng trong cuộc đời nó sẽ tan biến theo thời gian thôi. Cho nên nghèo vẫn có thể có được hạnh phúc, còn giàu mà không biết tạo nụ cười thì giàu đó vẫn bị khổ đau thôi, giàu vật chất nhưng mà khổ về tinh thần. Nam thì có thể tập cười như là Chu Phi, ha 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 ha, thoải mái, và khi mình tống xuất cái trượt khí ra cơ thể đó, sức khỏe sẽ được gia tăng, neuron thần kinh sẽ được làm mới, máu sẽ được tu dưỡng, các tế bào sẽ được kích thích. Y khoa chứng minh điều đó rất khoa học. Vậy phụ nữ khi nào mà ở một mình á, thỉnh thoảng mà 1-2 lần trong nhà trong ngày cũng nên cười kha khả hoài cái từ làm duyên để tăng thêm sắc đẹp. Còn ai đang buồn á, thì nên nhớ đừng có nghe nhạc thất tình, bởi vì dễ trầm cảm và tự tử lắm. Đang bị chồng bỏ, vợ bỏ hay là tình duyên không thành mà nghe 10 bản nhạc không tên của Vũ Thành An là dễ muốn chết lắm. nghe nhạc sến của chế linh rên rỉ là tiêu cuộc đời. Vì đó ta phải khéo léo, muốn giữ nụ cười thì đừng có nạp các loại thực phẩm buồn chán vào trong đầu của mình. Không xem phim buồn, không xem sách buồn, không nghe nhạc buồn. Lúc đó ta mở những cái nhạc vui tươi, thoải mái, sảng khoái để làm cho tinh thần của mình được thay thế tích cực. Khi buồn á, thì đừng có giam cái nỗi buồn trong tâm. Tìm người để chia sẻ, tâm sự, giải bài, nói chuyện để cho cái buồn đó, nó được trôi qua. Ém trong lòng là một cái dại dột. Nhưng mà gặp ai cũng nói, từ đầu đường cho đến ngoài phố, ngõ hẻm, đó là ta đang lây lan nỗi đau cho người khác là điều không nên. Tâm sự với người có kinh nghiệm để giúp cho chúng ta những lời tư vấn tốt thoát khỏi nỗi buồn, thì nụ cười mới có thể được rạng rỡ. Và đó là yếu tố để mang lại cái nhan sắc. Và nụ cười mang lại nhan sắc, và nụ cười tăng sức khỏe góp phần tạo ra nhan sắc. B. Làm các việc lành mang hạnh phúc cho đời. Việc lành thì ai cũng làm được. Người có tiền là việc lành theo có tiền. Vào ngày 30 tháng 12 2011 vừa qua đó, dòng ta nói vòng tay lớn chương trình từ thiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, truyền hình trực tiếp tại hai cầu truyền hình Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyên góp được 6.606 tỷ đồng cho các mảnh đời bất hạnh để chia sẻ cho các chương trình an sinh xã hội. Mặc dù số tiền đó là lớn, nhưng mà so với cái số lượng người bất hạnh tại Việt Nam chẳng là bao. Mà chúng tôi thường thích dùng cái ngôn ngữ so sánh thế này, tức là giống như là từng giọt nước mà rải vào sa mạc bốc khói, chứ là không có thấm béo gì đâu hết á. Dầu sao đi nữa, nó cũng nói lên được cái tấm lòng vị tha nhân của rất nhiều các tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo và tổ chức dân sự và cá nhân. Tại sao người ta làm như thế? Bởi vì người ta thấy rõ được cái giá trị của tình người, mà đạo Phật là tôn giáo dạy về điều này nhiều nhất. Đức Phật nói, hãy xem những người lớn hơn mình 20 tuổi trở lên, giàu là ai, như là cha mẹ ruột. Lớn hơn 40 tuổi trở lên như là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. Lớn hơn 60 tuổi trở lên giống như là ông cố bà cố của mình vậy. Nhỏ hơn 20 tuổi như là con ruột, 40 tuổi như là cháu chắt, nhỏ hơn vài tuổi như là em, lớn hơn vài tuổi như là anh chị. Và quán tất cả những người nam là bà con, những người nữ là bà con ruột thịt của mình. Nếu không ở đời này thì ít nhất cũng có mối quan hệ trong nhiều kiếp quá khứ. Đức Phật còn nói thêm đó, có lúc đó, ta đóng vai là ông cố, có khi đóng vai là con của cha, con mình. Trong tái sinh đó, khi chết, một ông cụ 80 tuổi trở thành một cái bào thai, một cái phao thai trong bào thai vài tháng tuổi, thì sau đó sanh ra có thể làm con của cháu của mình. Và ở cái kiếp mới này sẽ đóng vai là cái người cháu, kiếp trước đóng vai là người ông, đó là chuyện bình thường. Vì vậy chúng ta đã từng là bà con với nhau trong cái kiếp dài, không có đầu mối ở quá khứ. Cho nên cái quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng nhìn thấy người thân và giúp đỡ với người dân hơn. Cái còn mình quan tâm đến huyết thống, có máu mủ với mình mới giúp, mình mới thương yêu, là chúng ta đang giới hạn tình thương trong cái sự ích kỷ. Dĩ nhiên là phải lo người thân trước rồi người dân sau. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết lo cho bản thân và những người thân thôi thì chúng ta vẫn chưa phải là một người tốt. Và theo Đức Phật đó, sống vị tha nhân đó sẽ là một trong những yếu tố giúp cho chúng ta có được sắc đẹp. Dĩ nhiên đây là vấn đề siêu hình, nhưng nó là một sự thật. Tỷ phú giàu nhất hành tinh Warren Buffett, người Mỹ, sở hữu trên 60 tỷ Mỹ Kim, đã đóng góp cho cái quỹ từ thiện Melinda Bill của hai vợ chồng Bill. 30 mấy tỷ Mỹ kim. Và ông á chỉ cho con cái kế thừa một phần rất nhỏ, chưa được 1% cái tổng số tiền mà ông có. Và khi được phỏng vấn thì ông trả lời rất rõ: tôi nghĩ rằng không phải cho hết tất cả những gì cha mẹ có cho con cái là thương con cái, mà tôi quan trọng và nhấn mạnh ở chỗ là cho con cái kiến thức để có được tiền và giúp cho chúng có thể giàu hơn cha mẹ chúng. Thì cái nguồn kiến thức đó đó mới lâu dài. Nếu các đại gia, tỷ phú, triệu phú và những người thành đạt trong cuộc đời đều có cái nhìn giống như là Warren Buffett, có lẽ cuộc đời sẽ bớt tang thương, khổ đau, nghèo khó. Bởi vì chúng ta biết sử dụng cái phước mình có chia sẻ với nhiều mảnh đời bất hạnh, chứ không có giới hạn trong cái tình thân huyết thống ruột thịt. Đức Phật còn dạy là khi mà có một người thân bị chết, ta khổ đau khóc lóc như đó. Có người 2-3 năm chưa quên, nó có điều nào đó. Chứ tại sao chúng ta lại không nghĩ đến rằng là cũng ngay thời điểm đó trên hành tinh này nó có hàng ngàn người chết, tại sao chúng ta không nhỏ được một giọt nước mắt, không thể hiện được một niềm chia buồn, cũng không giúp gì cho những mảnh đời bất hạnh và thân và quyến thuộc của họ? Là bởi vì chúng ta có khuynh hướng lo cho mình và những người thân khác. Cho nên học theo Đức Phật đó, mở rộng tấm lòng của chúng ta ra và sống tại một trung tâm như thế này, mặc dầu không có quan hệ huyết thống, nhưng mà các cô chú và anh chị nên xem là một đại gia đình. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ với nhau trong cái khổ, trong cái khó, mà chia sẻ cái tình thân thương nó lớn. Còn về cơm áo gạo tiền rồi tranh chấp rồi bất đồng rồi thậm chí có thể dẫn đến những cái bạo lực vân vân là điều đại thế kỷ mình nên tránh, vì điều đó nó làm cho cái khổ đau gia tăng gấp bội phần. Cái quan niệm tình thân này đó sẽ giúp cho chúng ta sống có nghĩa với nhau hơn, và chính cái có nghĩa đó nó làm cho mình được hạnh phúc hơn, hạnh phúc trong những điều kiện mà ta không có một sự lựa chọn khác. Phước lành 4 là tài sản. Tài sản theo Đức Phật có được nó gồm có 3 phương diện. A là do chúng ta nỗ lực làm ăn hợp pháp. Dĩ nhiên cái phước báo từ phương diện này là không có gì đảm bảo. Rất nhiều người làm nông chân lắm tay bùn quanh năm suốt tháng. Khi mùa bị thất thu do thời tiết khí hậu hay là sâu, có thể trở thành là trắng tay, nợ nần chồng chất. Và có người chịu đựng cái khổ đau đó không đỡ phải tự vận mà chết. Ở tại Ấn Độ đó, vào những cái mùa thu hoạch, trung bình mỗi một năm là có khoảng 200-300 người tự tử chết do bị thua lỗ trong nghề nông. Tiền vay ngân hàng lãi suất cao. Bây giờ thiếu nợ chừng khoảng 10 triệu thôi là không có đủ cơ hội để trả rồi. Và nhiều người bế tắc quá, mua thuốc rầy uống tự tử mà chết, để lại nỗi khổ cho vợ và các con, không biết khi nào mà thoát ra khỏi cái mảnh đời nghiệt ngã như vừa nêu. Người Việt Nam chúng ta tích cực hơn, có lối sống lạc quan hơn, cho nên rất nhiều người bị thất bại nhưng mà hiếm khi có người tự tử lắm. Đó là tốt và nên học hỏi. Nỗ lực làm ăn á, mà muốn thành công ta cần phải có kiến thức. Về kiến thức đúng sẽ giúp cho chúng ta đầu tư đúng, mà đầu tư đúng thì mới có thể giàu sang được. Ngoài cái việc hợp pháp, hợp đạo đức, phải có phương pháp. Do đó nó dẫn đến yếu tố quyết định cao hơn. B, biết tiết kiệm phước và gieo trồng phước. Tiết kiệm phước đó, nó đòi hỏi chúng ta là không sống xa hoa và hoang phí. Những gì cần chi tiêu cho việc nghĩa, việc tốt, việc đức, việc hạnh phúc, ta nên làm, không nên tiếc. Nhưng cái gì không đáng là phải tiết kiệm. Dầu có tiền, rừng, biển, bạc, ta cũng phải sống tiết kiệm thôi. Ví dụ như một người đi du lịch ở trong khách sạn 5 sao, cái gói tour du lịch trọn gói đã bao gồm hết tất cả những thứ này rồi. Nhưng dầu là mình đã trả tiền cho dịch vụ đó, nhưng khi ra khỏi cửa phòng, ta cũng nên tắt đèn, tắt nước và để tiết kiệm. Cái tiết kiệm đó không phải là tiết kiệm cho chủ đâu, mà tiết kiệm phước cho mình. Ta mở đèn mở nước, mở máy lạnh suốt cả ngày ta đi ngoài đường cũng được, không ai nói gì mình hết. Nhưng cái đó nó sẽ gây sự tổn phúc cho chúng ta từ lúc mình không hay. Cho người có tâm kiệm phước á, sẽ biết chín chắn trong việc suy nghĩ cái gì cần chi tiêu là chi tiêu. Ví dụ chi tiêu cho cha mẹ để báo hiếu là không nên tiếc tiền, lo bệnh tật cho những người thân là không nên tiếc tiền, lo công việc làm cho những người thân là cần thiết. Nhưng mà chi tiêu của cá nhân chúng ta cái nào cần thì nên làm. Những mệnh phụ phu nhân và quý bà quý phái đó thì thường chi tiêu tiền không có tiếc tay. Có những cái chiếc áo sang trọng nó tốn cả 100,000 đô, đang khi nếu chia cho mảnh đề bất hạnh nó có thể giúp cho đến cả vài ngàn người. Và suốt cuộc đời họ đã thay những chiếc áo đó rất nhiều lần, và có nhiều người sang trọng chỉ mặc một lần trong một đời thôi, hay phí. Cái đó nó dẫn đến tổn phước. Gieo trồng phước nó đòi hỏi đến cái việc quan tâm đến tha nhân, ta giúp trong điều kiện mình cho phép. Người giàu giúp đời theo người kiểu giàu, người trung bình giúp theo người trung bình, người nghèo giúp bằng tấm lòng. Ta giúp bằng tri thức, giúp bằng những lời khuyên chân thành, giúp bằng sự tán trợ, ủng hộ những điều hay lẽ phải, khích lệ tinh thần cho những người khác ta được hạnh phúc và mình thành công. Tất cả những điều này đều mang đến sự phước báo thông qua sự tu phúc của chúng ta. Không đòi hỏi phải có tiền mới làm được. Các anh chị trẻ có sức khỏe có thể giúp những người lớn tuổi trong trung tâm làm thế cái công việc cho họ trong những ngày họ bị bệnh. Đó là đang làm phúc. Hiếu kính, tôn trọng những người lớn tuổi như là cha ruột, mẹ ruột của mình, đó là đang biết tu phúc. Điều đó rất dễ làm, chỉ cần có tấm lòng thôi là làm được. Phương diện C, hỗ trợ tích cực. Rất nhiều người được sự hỗ trợ tích cực từ cái phước của mình ở kiếp trước, cho nên nó sanh ra kiếp này đó, từ nhỏ đã làm con cái của những đại gia, hưởng được cái gia tài kết sủ với người đó, ăn đến nơi, học đến chốn, môi trường xã hội thuận lợi, điều kiện hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử rất là tốt, cho nên hầu như là chúng ta làm cái gì là thành công cái đó, và đầu tư đâu là giàu sang đó, thành công lớn đó. Ngoài ra đó, nhiều người không may mắn như thế thì cũng cần những sự hỗ trợ tích cực. Cái tự ái sai lầm đó, được hiểu như là một sự tự sát. Có người tự ái quá, không muốn nhận cái sự giúp đỡ của ai. Có sao đâu, đang lúc mình khó, mình tiếp nhận cái sự hỗ trợ của người là chuyện bình thường. Và đạo Phật dạy chúng ta đó là học cái hạnh biết ơn, để chúng ta đền đáp cái ơn nghĩa đó cho những vấn đề bất hạnh tương tự như chúng ta trong tương lai. Và sự trả ơn đó là cái nhiệm cầu tình thân ái nó kết với nhau. Ai cũng cần phải sự giúp đỡ, không ai có thể sống độc lập một mình. Mái nhà là một sự giúp đỡ, che mưa chở nắng và giúp chúng ta sống bình an, khỏi trộm cướp. Con người đó là gần như là cần đến sự trợ giúp của tha lực đến 70-80%. Tuy nhiên đạo Phật dạy một người khỏe không nên ngồi trên xe lăn, một người có đôi chân mạnh không cần phải nhờ đến cái nạn giúp đỡ, một người có buồng phổi mạnh hít thở không khí thông trong lành được thì không cần phải sử dụng cái bình dưỡng khí oxy. Có nghĩa là không nên lạm dụng vào những sự trợ giúp để chúng ta không ỷ lại và ngủ quên trên chiến thắng, trở thành những công tử bột, công chúa bột. Nhờ vào sự giúp đỡ tích cực của cha mẹ, người thân và bạn hữu, hay là các cái chính sách của các quốc gia, để chúng ta có thể có tự lập được và sống vững chãi được trong cuộc đời. Cái sự hỗ trợ tích cực đó là tốt lắm. Ngoài ra đó thì đạo Phật còn dạy đó là nên tiếp nhận những cái nguồn tri thức hay để chúng ta dễ dàng có thành công, ta chỉ điểm với mình những cái điều hay, thay vì mình phải tự đọc sách, tự kinh nghiệm, mất rất nhiều năm tháng mà chưa chắc đã được thành công. Phúc lành năm, đó là trí tuệ. Trí tuệ đó là đỉnh cao nhất của các loại tri thức thông thường. Trí tuệ là chiếc chìa khóa của các loại thành công. Người nào có kiến thức về phương pháp dễ thành công trong các sự nghiệp mà mình đầu tư. Chứ còn không biết mà đóng mò, đóng mù á, dễ chết quốc lắm. Làm có thể rất là nhiều, nỗ lực rất cao, thời gian đầu tư rất là dài, nhưng và rồi cái kết quả là một cái gì đó rất là xa về, nó không có gần gũi với chúng ta được. Cho nên á, dân gian thường khuyên nó là thế hệ đi sau phải kính trọng thế hệ đi trước, để ta mới được người đi trước truyền trao các cái kinh nghiệm, là lúc đó, đúc kết bằng xương máu. Và rất nhiều cái bài học á, nó phải trả bằng tiền bạc và nhiều cái gian truân thử tách lấp. Cho nên là người kế thừa đó mà biết cách, ta có thể khai thác được từ cha mẹ, ông bà và những người tri thức khác, để chúng ta đỡ mất thời gian mà vẫn có được một tri thức đúng. Dân gian nói cái câu không thầy đố mày làm nên là rất chuẩn. Một giáo sư lỗi lạc trong một lĩnh vực là lúc phải mất 30 năm để khám phá ra một tri thức mới, truyền trao cho mình chỉ có 5 phút là mình nắm được rồi. Các khoa học gia đó tích tụ cái tri thức của nhiều thế kỷ và phải tốn biết bao nhiêu công sức để có được một bằng phát minh, nhưng mà khi truyền trao chúng ta chỉ trong vòng một tiếng là mình đã nắm vững được nó rồi. Dạy gì mà không kế thừa những tri thức đã có, vì nó là một cái phước báo chung của thời đại. Cứ mỗi một giờ trôi qua trên hành tinh này, nó có hàng trăm các cái bằng phát minh mới, các sáng tạo mới có giá trị đóng góp phục vụ cho mục đích nhân sinh. Và Internet ngày nay là một công cụ phước báo để chúng ta sử dụng các nguồn tri thức đúng. Tuy nhiên đừng nên sử dụng Internet cho việc chat, tức là tán dóc. Đừng sử dụng Internet cho mục đích là xem, hưởng thụ những cái trang web dơ, vì như thế nó làm cho cuộc đời mình chìm vào trong hưởng thụ thôi. Đừng sử dụng Internet cho cái việc nghiện game điện tử, game online, mà phải sử dụng nó để khai thác các cái tri thức hay, tri thức đúng được công bố miễn phí, rộng rãi. Trước đây để biết một tri thức nào đó, ta phải đi nửa vòng trái đất, mà muốn như thế phải có tiền, mua vé máy bay, dẹp hết mọi thứ qua một bên. Bây giờ chỉ cần lên mạng Google, đánh cái từ khóa mà mình cần, gõ một cái là nó xuất hiện rồi. Đó là cái phước báo của thời hiện đại mà nhiều thế kỷ trước ông bà tổ tiên của chúng ta có muốn cũng không được. Cũng là một vấn đề, người thông minh á, sử dụng cái phước báo, và người không thông minh á, toàn là rước vào mình những cái kiến thức mà tẩy não đôi lúc vài chục năm đã chưa hết. Cho nên học ở thầy, học ở bạn, học ở Internet, học ở các website, học ở sách vở, học ở thư viện, học ở kinh nghiệm, và học bằng cái sự tư duy của bản thân. Nó có hàng trăm cách để học, để tích tụ các cái kiến thức hay phục vụ cho cái sự nghiệp của chúng ta đầu tư. B. Trí tuệ mà đạo Phật hướng dẫn đó, nó là kết quả của cái quá trình làm chủ được cảm xúc. Mà cảm xúc theo đạo Phật đó, nó như là một cái cơn thủy triều lên và xuống như thế này, như là hình xin. Chị em phụ nữ thì sống với cảm xúc nhiều, nửa bán cầu trái nó thuộc về cảm tính, lớn hơn là bán cầu phải là lý tính. Cho nên đó, dễ buồn, dễ vui, dễ sầu, dễ khổ, và giữ cái sầu khổ đó trong tâm của mình đó, từ đó là khá lâu. Ai giữ cái dòng cảm xúc tiêu cực càng lâu là biến mình trở thành nạn nhân, và do đó đó ta không có cơ hội để sống hạnh phúc và an lành. Bên cạnh dòng cảm xúc khổ đau đó, thì đạo Phật còn xác định rõ ta có cái dòng cảm xúc hạnh phúc và hãy giữ sống với nó. Ngoài ra nó còn có dòng cảm xúc trung tính, tức là chần chừ, không xác định rõ hoặc khổ hoặc là hạnh phúc. Dòng xúc khổ đó, nó dẫn đến sân hận. Dòng cảm xúc hạnh phúc dễ dẫn đến tham ái. Dòng cảm xúc trung tính là dẫn đến sự si mê. Và là người có kinh nghiệm chuyển hóa đó, thì ta phải làm sao hướng cái cảm xúc mình theo một cái hướng tích cực. Muốn như vậy thì phải có tư duy tích cực, và tư duy tích cực nó đòi hỏi đến kiến thức và thái độ sống đúng. Ví dụ, cần phải bình tĩnh để tìm ra đâu là giải pháp. Còn người lính quýnh Người hoang mang đó sẽ làm cho tâm trí của mình túng quẫn và rối rắm thêm thôi. Đạo Phật thường dạy chúng ta là nở nụ cười với cuộc đời, đang khi những nỗi đau đang đến với mình. Chứ đâu không phải mình mát đâu, mà như thế là để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau một cách nhanh chóng hơn. Cái đau đó thường là gắn kết với thân, cái khổ thì gắn kết với tâm. Đau của thân đó bao gồm các bệnh hoạn và hoàn cảnh khó khăn. Khổ của tâm đó, nó liên hệ đến cảm xúc và thái độ sống. Và bây giờ muốn làm chủ đó, mình phải có một cái thái độ tích cực. Ví dụ bây giờ hai người khát nước, mà mỗi người chỉ được phát cho nửa ly nước thôi. Người tiêu cực á thì sẽ nói là trời ơi, tướng tôi to thế này mà uống nửa ly nước rồi thấm bấy giờ đâu, chẳng thà không thèm uống, còn hơn uống mang tiếng. Còn người tích cực nói may mắn quá, tôi vẫn còn nửa ly nước để uống, chứ nếu không có nửa ly nước này có lẽ tôi đã chết mất rồi. Động tác uống nửa ly nước mặc dầu chẳng thấm béo là bao, như vừa nêu, nó làm cho người đó sảng khoái tinh thần và nó phục hồi được sức khỏe một phần nào đã. Trong cuộc đời khi mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn á, có người than trời ơi tại sao cuộc đời tôi khổ quá, ông trời không có mắt hay sao, không có công bằng, đổ trút hết tất cả nỗi đau trên tôi. Thì khi tiếp xúc với một nỗi đau nho nhỏ, ta có khuynh hướng là cường điệu và quan trọng quá nó, làm cho nó giãn nở ra, nó to sình lên, vốn là điều không nên. Cũng trong hoàn cảnh như thế, người có tinh thần tư duy tích cực sẽ nói tôi sanh ra trên cuộc đời này để làm những việc khó làm, cho nên mình cười với việc khó làm đó. Thấy đó như là một cái lửa thử vàng, gian năng thử sức này, nó giúp cho mình trở thành một con người có giá trị hơn, có bản lĩnh hơn, có sức chịu đựng hơn. Đó là thái độ đó. Mà thái độ đúng đó, nó giúp cho chúng ta góp phần có được cái trí tuệ đúng. Và trong cái nghịch cảnh nào mình vẫn có thể nở được nụ cười. Để có được trí tuệ thì Đạo Phật dạy chúng ta phải thực tập. Thiền định là một cái quá trình chuyển hóa tâm, không đòi hỏi mình phải là tu sĩ là Phật tử mới làm được việc ấy. Thiền là phi tôn giáo, nó là một nguồn hỗ trợ sự sống. Đạo Phật cho rằng là cái gốc rễ của khổ đau nó nằm ở ba thái độ sống: tham, sân và si. Tham dẫn đến giết người, cướp của, lừa đảo và sống hưởng thụ quá nhiều, sống thiếu tình thương, sống bỏn sẻn keo kiệt, sống tư hữu. Sân á, nó thể hiện qua các hành động như là giết người, phá hoại, hủy diệt, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn và không muốn giao du tiếp xúc, hay là ganh ghét, tức tối, khó ưa, vân vân. Còn si đó là sự thiếu sáng suốt, bao gồm các loại mê tín dị đoan, tin vào phong thủy, địa lý, năm tháng ngày giờ, hên xui may rủi, vốn ảnh hưởng đến con người. Thực ra những niềm tin đó nó không có giá trị thật, nó chỉ làm cho con người bị sợ hãi với những nỗi buồn niềm đau mà thôi. Khi mà mình phân tích rõ được ba yếu tố tham sân si nó dẫn đến nhiều cái nỗi khổ, thì việc thực tập thiền đó nó làm cho chúng ta chuyển hóa được. Đối với cái người mà tham nhiều quá, chúng ta sẽ quán tưởng thế này trong lúc mà mình thực tập thiền hoặc ngồi hoặc đi, rằng là lúc mới sinh ra có ai có một sở hữu gì đâu, tất cả giống nhau là hai bàn tay trắng mang theo một khối nghiệp của kiếp trước. Rồi mười mấy năm đầu đời ta phải nương vào sự giúp đỡ của cha mẹ và người thân, ta có cái gì đâu. Sau đó mới từ có việc có kiến thức, có được nghề nghiệp, có được tài sản, nỗ lực làm ăn chân chính nhân vật. Là do vậy, thay vì mình tham cho riêng mình, thì việc có tài sản ta biết chia sẻ cho ông bà, cha mẹ, người thân trước nhất, sau đó là những người gần gũi và xã hội xung quanh. Thì như vậy tinh thần tương thân tương ái đó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi lòng tham. Hoặc là khi mà mình bị tổn thất do thất nghiệp, do đổ nợ, do phá sản, do các ảnh hưởng tiêu cực làm cho tài sản chúng ta bị giảm thất dần dần. Từ đó chúng ta hãy quán tưởng bằng thiền rằng là tài sản này không phải là của tôi không phải là sở hữu chủ của nó một cách vĩnh hằng. Nó phục vụ tôi như một công cụ trong một không gian thời gian nhất định, và rồi nó sẽ thoát khỏi vòng tay của tôi. Và khi ta liên tưởng cái chết đi, 70 năm sau, 50 năm sau, 30 năm sau, đến cái ngày chúng ta nhắm mắt liệt của đời, thì bao nhiêu thứ chúng ta có đó, nó có phải là của mình đâu? Không có. Như vậy khi mình còn sống, luật và dân sự bảo vệ cái quyền hợp pháp của chúng ta có nó. Cho nên khi mà bị tổn thất, đừng nghĩ nó là của mình vĩnh hằng, để chúng ta dễ dàng vẫy tay chào với nỗi đau mất mát này. Những sự thực tập như vậy nó giúp cho mình vượt qua cái lòng tham rất là dễ. Và khi mình khổ đau than vãn rằng là tôi không có một đôi dép đẹp để mang, nỗi bất hạnh sẽ tràn trề, thì ta hãy liên tưởng đến trên cuộc đời này có nhiều người không còn đôi chân để mang dép. Vậy khi mình mang một đôi dép xấu, ta vẫn còn có phước hơn những người không có chân. Cái lối suy nghĩ đó sẽ làm cho chúng ta có cái tâm biết chia sẻ với tha nhân, và lòng tham tự động nó được khắc phục dần dần. Cái sân cũng vậy, nghĩ rằng là sân á có thể làm cho mình giết người, tức khí có thể làm cho mình á làm thương tổn người, và điều đó sẽ làm cho mình phải bị tù tội. Thế giới, con người, xã hội cô lập nguyền rủa, ta mất đi tình thân, ta phạm tội luật pháp, ta phạm tội về nhân quả, và ta phải bị đền tội đó. Cho nên á, đang khi một cái gì đó bất đồng hay là không như ý chúng ta gây mất diễn ra, ta phải tự làm chủ lấy cảm xúc, trì quản cái phản ứng đó, hít thở không khí trong lòng, nở một nụ cười thật là tươi, tự động cái căng thẳng nó được tan biến, để chúng ta khỏi phải hành động sai trong lúc mình bị túng quá, dễ bị quản lý và làm bậy. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nghĩ rằng là như thế là ta bị đánh mất tư cách. Người có bản lãnh mới chịu nhục dễ. Người anh hùng không phải là ăn miếng trả miếng, mà là làm sao để cho cả hai cùng chiến thắng, cả hai cùng hạnh phúc, cả hai được bình an. Hãy học theo cái cách giải quyết vấn đề như vừa nêu để vượt qua cái tâm sân. Còn si mê đó thì rất là dễ vượt qua. Học đến nơi đến chốn, học từ sách vở, học từ trường lớp, học từ thầy bạn, học từ cái việc biết điều hay lẽ phải, thì dần dần chúng ta khắc phục được những cái yếu kém về tri thức, cho là vượt qua được sự si mê về mê tín. Tất cả những điều thực tập đó nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ. Dù là theo tôn giáo nào hoặc là không theo tôn giáo, các anh chị cứ nên thực tập tiền, ngồi mỗi ngày trung bình là 15 cho đến 30 phút, để cho tâm mình thư giãn, không có ký ức về nỗi đau quá khứ, không có tiếc nuối quá khứ, không có hãnh gì tự hào về quá khứ, cũng không có chạy về tương lai với những cái gì đó duy lý vị trí, mà đầu tư hiện tại, theo dõi hơi thở ra vào thật là sâu, để ta hồi phục những cái mệt mỏi của cơ thể, làm cho cơ thể tái tạo được các năng lượng bị mất trong ngày. Rồi làm chủ các giác quan của chúng ta, rồi hít thở để tâm mình nó trở nên rỗng rang. Thì lúc đó đó cái hạnh phúc nó bắt đầu được có mặt, nó phục hồi rất là nhanh. Thay vì ngồi rảnh tán dóc, ta mang cái nghiệp thị phi, đến lúc bị người ta ghét rồi rắc rối vì phải đối chất đối chứng, ngồi hít thở thông thả, rũ bỏ hết mọi nỗi đau niềm đau, thì dần dà chúng ta sẽ có được sức khỏe, thì có được hạnh phúc. Hoặc là mỗi buổi sáng khi tập thể dục, hay là đi bách bộ, hay là đang trồng cây lau vụ chấp tác ở trong trung tâm, các anh chị cứ liên tưởng đến nụ cười, hoặc là quán tưởng rằng là mình giống như là núi sừng sững thách đố với thời gian, hoặc như là hải đảo và biển khơi chấp nhận sóng dập gió dồi, để chúng ta không có chán nản tuyệt vọng. Người chán nản tuyệt vọng là không thể nào có được hạnh phúc. Thì cái việc quán tưởng như thế vẫn được gọi là thiền. Thiền ở trong đi, thiền trong làm việc, đó là giữ cái chất liệu tích cực, lạc quan và hạnh phúc trong mọi cử chỉ đi đứng nằm ngồi. và giờ nào làm việc đó. Sau khi cái giờ đó kết thúc, việc đó kết thúc, khóa công việc đó lại, đầu tư cho việc làm mới để chúng ta giảm bớt những cái căng thẳng về cảm xúc và sức ép về tâm lý. Ở nhà thì không nghĩ việc của công ty, ở công ty thì không nghĩ việc nhà, ở trung tâm thì nghĩ không nghĩ cái việc ở bên ngoài, đang tưới cây trồng cây thì không nghĩ đến cái việc khác. Lúc đó chúng ta sẽ đầu tư trọn thời gian cho một công việc trong một không gian, cái đó gọi là thiền chánh niệm. Ta ý thức rất rõ các hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình ngay lúc ấy để chúng ta làm chủ được nó. Làm được như thế, chúng ta sẽ tránh được các cái rủi ro trong lao động, các rủi ro trong tai nạn và các cái sơ suất, cho nên hiệu quả công việc nó sẽ cao hơn, cái năng lượng chúng ta sẽ bị ít tổn giảm để cho ta phục vụ cho những cái nhu cầu tích cực khác. Nhà thiền rất là dễ, đâu đòi hỏi mình phải là một Phật tử mới làm được, ai cũng có thể thực tập được những việc như thế. Đến lúc ăn cơm là phải quên hết mọi thứ, chỉ nhớ đến việc nhai cơm, nuốt cơm và hạn chế nói chuyện càng nhiều càng tốt, nhai thật kỹ để sức khỏe được tốt. Đó là thiền trong ăn cơm. Đang nằm ở trên giường để chuẩn bị ngủ thì chỉ chỉ nhớ đến hơi thở, niềm vui và giấc ngủ, không nhớ chuyện ở trong một ngày, không mang theo cái chuyện của buổi sáng, bữa trưa, bữa chiều, không mang theo các buồn phiền, thì các vị sẽ không cần phải uống thuốc ngủ vẫn có giấc ngủ ngon lành. Nằm xuống hít thở khoảng chừng 2-3 phút là giấc ngủ đã có mặt rồi. Đó là thiền trong giấc ngủ. Buông bỏ mọi nỗi khổ thì đang trong ngủ chúng ta sẽ không bị ác mộng hay là mộng mị. Người nào ngủ mà ít mộng á thì sức khỏe sẽ rất tốt. Một ngày ngủ 5 tiếng vẫn khỏe mạnh và sống thọ như thường.